Danh nhân văn hóa Việt Nam. Tác giả Lê Minh Quốc. Tủ sách kể chuyện danh nhân Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2000. Người đọc Đỗ Thụy. Mạc Đỉnh Chi, nhà ngoại giao xuất sắc nhất thế kỷ 13. Vào thế kỷ thứ 13, tại làng Lũng Động, huyện Chí Linh, Hải Dương, có đôi vợ chồng ngoài 40 xuân nhưng vẫn chưa sinh con trai. Họ đi cầu tự tại đền Chữ Đồng Tử ở Hưng Yên. Tối hôm đó, người vợ nằm ngủ mơ thấy một vật sáng quắc từ trên trời cao rơi xuống giữa nhà, rồi hóa thành một con khỉ chạy vào trong lòng. Giật mình tỉnh dậy, người vợ đem chuyện này kể cho chồng. Nghe xong, ông nói: "Cứ như mộng này thì tất có tin mừng, có lẽ sẽ được quý tử." Không rõ có phải vậy không mà sau này người đàn bà đó sinh ra đứa con trai có tướng mạo xấu xí, sinh vào năm 1272, lại nhầm giờ, ngày, tháng đều thuộc thân, nên mọi người càng tin là hầu tinh giáng thế. Đó là những truyền thuyết mà dân gian truyền tụng về Mạc Đỉnh Chi, Trạng Nguyên thời Trần. Nhưng có điều chắc chắn, Mạc Đỉnh Chi thuộc dòng dõi Mạc Hiển Tích, Trạng Nguyên đời Lý. Ngay từ nhỏ, Mạc Đỉnh Chi đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người. Cha ông mất khi ông mới lên 5 tuổi. Bấy giờ có hoàng tử nhà Trần là Chiêu Quốc Công mở trường dạy học. Ông được mẹ dẫn đến xin nhập học. Do tướng mạo xấu xí nên Mạc Đỉnh Chi thường bị bạn bè chê bai, trêu chọc. Chỉ riêng thầy mới biết ông là người phi thường hơn thiên hạ. Thật vậy, ông học một biết mười, học đâu nhớ đấy, nổi tiếng là thần đồng. Do đó Chiêu Quốc Công đem lòng yêu mến, muốn nuôi ở luôn trong nhà, cho ăn học để làm bạn đọc sách với các công tử. Nhưng Mạc Đỉnh Chi vốn có hiếu, học xong là ông xin phép thầy để về nhà giúp đỡ cho mẹ, chứ không chịu ở luôn tại trường. Nhà nghèo, mẹ thường đi hái củi bán để lấy tiền nuôi Mạc Đỉnh Chi ăn học. Do đó ông không yên lòng khi mẹ phải vất vả vì mình, và nét buồn thường hiện trên mặt. Chiêu Quốc Công lấy làm lạ, một hôm gặng hỏi thì ông thành thật thưa hết mọi chuyện với thầy. Cảm động vì đứa học trò nhỏ có hiếu và học giỏi, Chiêu Quốc Công cho đón cả mẹ con Mạc Đỉnh Chi về nuôi. Ngược lại, từ khi ở nhà thầy, Mạc Đỉnh Chi cũng hết lòng thờ thầy, sớm khuya hầu hạ, chẳng khác gì con đối với cha. Năm 1304, ông thi đậu Trạng Nguyên. Nhưng vua Trần Anh Tôn thấy tướng mạo xấu xí nên không hài lòng và cũng không muốn cho đậu. Biết ý của vua, ông bèn dâng lên bài Ngọc Tỉnh Liên Phú để tự ví mình như sen trong giếng ngọc. Giống quý ấy ta đây có sẵn, tay áo này ta chứa đã lâu. Phải đâu đào lý thô màu, phải đâu mai trúc giải dầu tuyết sương. Cũng không phải tăng phường câu kỹ, cũng không là lạc thủy mẫu đan, cũng không là cúc là lan, chính là sen ở giếng vàng đầu non. Bài phú với những dòng như châu như ngọc khiến vua xem xong phải ngợi khen không tiếc lời và cho ông đậu Trạng Nguyên. Khi vua hỏi đến chuyện trị nước thì ông đều đối đáp trôi chảy. Ông được vua ban làm Hàn Lâm đại học sĩ, và ít lâu sau lại thăng làm Đại Liêu Bang, đứng đầu các bá quan. Ông làm quan dưới ba đời vua Anh Tông, Minh Tông và Hiến Tông, được người đời khen là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Có lần để thử Mạc Đỉnh Chi, vua Minh Tông nửa đêm sai người bí mật đặt 10 quan tiền trước cửa nhà ông. Tờ mờ sáng hôm sau, sau khi thức dậy ngồi uống trà và đọc sách, ông rảo bước ra sân thì thấy những đồng tiền đó. Ông hỏi láng giềng xung quanh có ai đánh rơi thì đến nhận lại. Không ai nhận cả. Khi vào chầu, ông đem số tiền nhặt được nộp vào công quỹ và tâu với nhà vua. Nghe xong, vua lắc đầu nói: "Nếu không có ai nhận mà tiền thì lại ngay trước cửa của nhà khanh, thì đó là tiền của khanh, vậy việc gì phải nộp vào công quỹ?" Ông khẳng khái đáp: "Tâu bệ hạ, nếu thần đổ công sức thì đó mới là tiền của thần. Bỗng dưng có được số tiền lớn này không phải do lao động cật lực mà có thì thần không dám nhận." Đức tính thanh liêm ấy của ông được người đời khen ngợi mãi. Dù làm quan cao chức trọng nhưng ông vẫn sống bình dị. Không chỉ là vị quan thanh liêm, Mạc Đĩnh Chi còn nổi tiếng về đối đáp ngoại giao giỏi. Khoảng năm 1314, ông được cử làm chánh sứ đi sang Trung Quốc. Khi khởi hành đã có công văn thông báo hẹn ngày để quân Tàu mở cửa ải nghinh tiếp. Nhưng vì thời tiết xấu, phái đoàn ta không đến đúng hẹn. Do đó, vài ngày sau mới đến nơi thì quân Tàu đã đóng cửa ải không cho vào. Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi phải khẩn cầu mãi, cuối cùng quan coi ải ra điều kiện. Nếu đối được một câu đối thì sẽ mở cửa cho qua, bằng không thì quay lui. Và Mạc Đĩnh Chi chấp nhận. Quan coi cửa ải đọc: Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách, quá quan. Có nghĩa là qua cửa quan chậm, cửa quan đóng, mời khách qua đường, qua cửa quan. Oái oăm của câu đố này chỉ là 11 chữ mà có đến 4 chữ quan, lại nói đúng hoàn cảnh lúc bây giờ. Không ngờ khi họ vừa dứt lời thì Mạc Đĩnh Chi đối lại ngay. Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Có nghĩa là ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin tiên sinh đối trước. Câu đối lại cũng đủ 4 chữ đối và cũng phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ, khiến cho quan Tàu phải cúi đầu khâm phục cho tài mẫn tiệp đối đáp khôn khéo của quan trạng nước ta. Cửa ải liền được mở rộng cho đoàn sứ bộ nước ta đi qua. Trong thời gian ở kinh đô Trung Quốc, có lần ông đến phủ tể tướng nhà Nguyên. Thấy bức trướng có thêu con chim sẻ đậu trên cành trúc, nghệ thuật thêu đạt đến mức hoàn hảo, nhìn như thật. Mạc Đĩnh Chi cũng tưởng lầm nên đưa tay lên định bắt chim, khiến cho mọi người cười oà chế giễu. Không một chút nao núng, ông liền cầm bức trướng ấy ném xuống đất nói: Tôi nghe người ta thường vẽ chim sẻ đậu cành mai, chứ không thấy vẽ chim sẻ đậu cành trúc. Hỡi ôi, chim sẻ là tiểu nhân, cành trúc là quân tử, tại sao lại cho tiểu nhân ở trên quân tử? Tôi sợ đạo tiểu nhân ngày một thịnh, đạo quân tử ngày một suy, nên vì thanh triều mà trừ bỏ điều xấu ấy đi. Tể tướng nhà Nguyên biết ông chữa thẹn, nhưng cũng phục tài biện bác rất chí lý ấy nên không nỡ giận. Đến khi vào chầu Nguyên Thế Tổ, nhân sứ thần các nước dâng cái quạt, vua Nguyên cho các sứ thi tài với nhau, đề tài là phiến minh, để vịn cái quạt. Một tiếng trống gióng giả vang lên, ông chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy sứ thần Cao Ly cắm cúi viết. Dịch đại ý như sau: Khi nóng bức thì quạt đắc dụng như y doãn, chu công. Khi mùa đông giá rét thì quạt xếp xó như bá di, thúc tề. Mạc Đĩnh Chi nhanh trí lấy tứ thơ đó để viết thành bài thơ tuyệt hay, dịch ý như sau: Lúc chảy vàng nung đá, trời đất nóng như lò lửa, thì chiếc quạt như y chu được đắc dụng. Khi gió rét lạnh lẽo, mưa tuyết ngập đường, thì quạt nào khác bá di, thúc tề. Chết đói trên núi Thủ Dương mà không ai biết đến. Than ôi, ai dùng thì làm, không dùng thì để đó. Chỉ có ta với ngươi là vậy. Với bài thơ này, vua Nguyên phải khâm phục mà phong cho ông làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, có nghĩa là trạng nguyên của hai nước. Tiếng tăm của Mạc Đĩnh Chi càng lừng lẫy, nhưng cũng khiến cho nhiều quan Tàu tỏ ý ghen ghét. Gặp lúc nàng công chúa yêu của vua qua đời, vua Nguyên dời ông vào đọc văn tế. Khi các quan đưa cho ông tờ văn tế, điều hiểm hóc khó hiểu là trên đó chỉ có 4 chữ nhất. Biết người ta thử tài mình, ông ứng khẩu đọc ngay. Dịch như sau: Trời xanh một đám mây, lò hồng một giọt tuyết, vườn thượng quyển một cành hoa, cung quảng hàng một dần nguyệt. Than ôi, mây tán tuyết tiêu, hoa tàn trăng khuyết. Ai nghe cũng phải khen là rất hay. 4 câu trên, câu nào cũng có chữ nhất, ví dung nhan của người đã mất. 2 câu sau tỏ ý khóc than, thương tiếc. Tương truyền trong thời gian ở Trung Quốc, nhiều quan tào đã thử tài với ông. Có lần quan tào ra câu: Vi, ly, võng, lượng, tứ tiểu quỷ. Nghĩa là quỷ vi, quỷ ly, quỷ võng, quỷ lượng là bốn thằng tiểu quỷ. Vì bốn chữ này đều có một chữ quỷ đứng bên, ngụ ý chê ông xấu như quỷ. Không ngờ Trạng đối ngay: Cầm, sắc, tỳ, bà, đại, bát, dương. Nghĩa là đàn cầm, đàn sắc, đàn tỳ, đàn bà là tám vị đại vương. Bốn chữ này mỗi chữ đều có hai chữ vương. Ông ngụ ý mình chẳng hèn kém đâu, cũng vào bậc đại vương. Nghe câu đối của ông, quan tào lại phải chịu là ứng đối giỏi. Để chê bai giọng nói của người nước ta, quan tào lại ra câu đối: Quýt tập chi đầu đàm lỗ luận, tri tri vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri. Nghĩa là chim đậu đầu cành đọc sách lỗ luận, biết thì bảo là biết, chẳng biết bảo chẳng biết, ấy là biết đó. Câu này chơi âm tri tri để chỉ tiếng nói của ta ríu rít như chim. Mạc Đỉnh Chi cũng không phải tay vừa, ông đối ngay: Oa minh trì thượng đọc châu thư, lạc dữ đọc lạc nhạc, lạc dữ chúng lạc nhạc, thục lạc. Nghĩa là chẩu chuột trên ao đọc sách châu thư. Cùng ít người vui nhạc, cùng nhiều người vui nhạc, đằng nào vui hơn. Ở đây ông Trạng của ta đã dùng âm lạc nhạc để nhạo lại người Tàu nói ồm ộp như chẩu chuột. Tài trí của ông khiến quan Tàu nể phục, phải từ bỏ ý định thử tài. Có lần ông cưỡi lừa đi ngắm cảnh trong kinh thành, đang nghênh ngang đi và ngắm nhìn cảnh vật, ngờ đâu chạm phải quan Tàu cưỡi ngựa đi phía trước. Người này bực mình quay lại và quát một câu láo xược: Xúc ngã kỵ mã, đông di chi nhân giả, tây di chi nhân giả. Nghĩa là chạm ngựa ta đi là người rợ phương Đông hay là người rợ phương Tây? Với câu hỏi sức sược lấy ở sách Mạnh Tử hai chữ đông di để chỉ người mọi rợ, Mạc Đỉnh Chi bực mình đáp lại thẳng thắn: Ác dư thừa lư, nam phương chi cường dư, bắc phương chi cường dư. Nghĩa là ngăn lừa ta cưỡi, hỏi người phương Nam mạnh hay người phương Bắc mạnh. Quan Tào tái mặt bởi Mạc Đỉnh Chi đã lấy hai chữ Nam Phương trong sách Trung Dung, lời lẽ ngang tàn, ý bảo chưa chắc người phương Bắc mạnh hơn phương Nam. Thái độ của ông Trạng nước ta thật rạch ròi và cứng cỏi. Trong đời Minh, Mạc Đỉnh Chi hai lần đi sứ, nhưng lần nào ông cũng đối đáp thông minh, lịch thiệp, khiến người phương Bắc phải kính nể. Có lần vua Nguyên muốn thăm dò khí tiết của ông, bèn ra câu đối: Nhật quả dân yên, bạch đáng thiêu tàn ngọc thỏ. Nghĩa là mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày đốt cháy dần trăng. Vua Nguyên tự kêu với mình là mặt trời, coi nước ta như là dần trăng, ban ngày nhất định phải bị mặt trời thôn tính. Không một chút nao núng, ông đối lại chăn chắc từng câu từng chữ: Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô. Nghĩa là trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rơi mặt trời. Vua Nguyên ra câu đối đã giỏi, nhưng người đối lại thì còn giỏi hơn bội phần. Mỗi câu đều ăn miếng trả miếng cực kỳ chính xác, khiến vua Nguyên rất đau, nhưng không có cách gì bắt bẻ được. Sau khi đi sứ về, Mạc Đỉnh Chi được thăng chức tả bộc xạ, có nghĩa là tương đương với thượng thư. Thời gian này, tức là năm 1313, ông đã chỉ đạo việc xây dựng lại quy mô chùa Dâu ở Thuận Thành. Vua Trần Anh Tôn tôn trọng ông, thường gọi là Tiết Phu chứ không gọi tên. Dù ngất ngưỡng trên danh vọng, nhưng ông vẫn liêm khiết, ăn mặc thường, giản dị. Có lần vua ái ngại hỏi: Trẫm nghe nhà Trạng túng, nếu có thiếu gì thì cứ nói, trẫm sẽ tư cấp thêm. Mạc Đỉnh Chi cúi đầu tâu: Hạ thần trên nhờ ơn vua, dưới nhờ lọc nước, vợ con không phải đói rét là may, đâu dám cầu vinh thân phì gia để thêm mang tội. Xin bệ hạ đừng thương hạ thần nghèo, chỉ xin thương lấy muôn dân, giữ nghiệp tổ tông, sửa sang chính trị, khiến lũ hạ thần được làm hết chức trách bầy tôi. Đó là ước nguyện của hạ thần. Ước nguyện ấy thực hiện được thì hạ thần dẫu áo vải cơm rau cũng là đủ. Nếu ước nguyện ấy không được thực hiện thì hạ thần dẫu mỹ vị cao lương, áo quần gấp dốc, ngựa xe trăm cổ, nô bộc ngàn người thì cũng là thiếu. Cúi xin bệ hạ xét cho. Trong đời thường, Mạc Đỉnh Chi đã sống đúng như thế. Tương truyền ông có viết Giáo Tử Phú, nghĩa là bài phú dạy con. Miễn được an nhàn, trọng pháp kính thầy, thí bần tác phúc, ăn cơm phải bữa, ai đói thì cho, bớt miệng xuôi lòng, mỗi người một chút, kim cương thường đọc, bố thí làm duyên, vân vân. Mà ngày nay, khi đọc lại, vẫn còn thấy đúng. Năm 1339, Mạc Đỉnh Chi dâng sớ xin về hưu trí. Vua Trần Hiến Tôn xem ông là quốc lão, nguyên huân, lại là thầy dạy học, nên năn nỉ ông ở lại, nhưng ông vẫn cố xin. Bất đắc dĩ, vua phải chấp thuận. Lại sai người đưa về đến tận làng và gia tặng hầu tước. Về quê, Mạc Đỉnh Chi dựng am ở núi Phượng Hoàng, Chí Linh. Ngày ngày vui thú điền viên, dạo chơi danh lam thắng cảnh, lấy chữ nhàn làm vui. Trong đời mình, Mạc Đỉnh Chi làm nhiều thơ nhưng hầu hết đều thất lạc. Ngoài Ngọc Tỉnh Liên Phú thì ngày nay chỉ còn lại 4 bài thơ truyền lại cho đời sau. Qua những thi phẩm này, chúng ta thấy được khí tiết cao đẹp của ông. Khi nói đào tìm không gì đấu gạo phải khom lưng thì chính ông cũng bộc lộ tư tưởng của mình. Nhàn khoáng ấy tính trời, so đâu kẻ đua đòi, gãy lưng vì đấu gạo, treo ấn bỏ quan thôi, đạm bạc cúc một dậu, lưa thưa liễu dăm chồi, nghìn năm sau mờ mịt, danh tiếng cảm đến tôi. Huệ Chi Dịch. Mạc Đỉnh Chi mất vào năm 1446 dưới đời vua Trần Dụ Tôn. Vua thương tiếc sai các quan về dụ tế, lại truy tặng làm phúc thần, cấp tiền cho dân sở tại dựng đền thờ tại Lũng Động, nay là Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Dương.